À, với vị là xin lỗi vị, nó vừa qua nó bị ngắt à, không biết lý do là sao. Hello vị, có nghe không? Hello. Hello. Vâng, bây giờ thầy tiếp tục. À, như vậy thì có nghĩa là cái chữ tu trong Đạo Phật là thế. À, cái chữ tu trong Đạo Phật là gì? Là chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được để chúng ta sai cái gì. Chúng ta có tham thì chúng ta biết có tham, để chúng ta sửa, chúng ta không còn tham nữa, đó là tu. Vâng nè. À, cái quá trình sửa thì chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể ngồi thiền quán là tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, hoặc là chúng ta sửa bằng một cách là gì, tu niệm Phật, tụng kinh Di Đà, hoặc là tụng kinh Pháp Hoa, để chúng ta thấy rõ những cái đạo lý đó, để chúng ta từ bỏ cái lòng tham. Như vậy thì đó gọi là tu. Như vậy thì cái chữ tu trong Đạo Phật là sửa, là sửa như vậy. Và trước khi chúng ta sửa, chúng ta phải thấy thấy rõ được cái đạo lý đó. Mà chúng ta muốn thấy rõ được cái đạo lý đó thì chúng ta buộc lòng phải phải học thôi. Như nãy thầy nói là gì, cái người sửa sửa xe nó khác với cái người mà cái ông chủ xe là gì. Hai người đều biết xe hư, nhưng mà cái người sửa xe thì lại biết được cái gì, biết cái chỗ nào sai, biết cái nào đúng để thay cái sai và cái hư đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tu để chúng ta biết rằng chúng ta có, chúng ta khổ đau, chúng ta phiền não, nhưng mà chúng ta không biết sửa bằng cách nào, lấy cái gì để sửa cái gì. Nhưng mà thì chúng ta tu muốn sửa này thì buộc lòng chúng ta phải học tập cái điện. Chúng ta không học, chúng ta không chịu học, rồi chúng ta không chịu hiểu kinh điển, rồi cuối cùng chúng ta cứ ngồi đó cứ nghe người này nói, người kia nói, người nọ nói, rồi cuối cùng rồi là chúng ta không làm được. Mà có một cái điều nữa là gì, cái hiện nay thì chúng ta là gì, có rất nhiều người là tự mình cũng xuất gia ở chùa rồi, nhưng mà chúng ta cũng không học hành gì cả, không trải qua trường lớp và cũng học không học hành gì cả. Cuối cùng là chúng ta cũng lên cũng giảng, cũng nói chuyện tu thế này, cũng nói tu kia, cái gì tạo ra một sự hỗn loạn. Trên trong kinh và trong, tôi nhớ thầy đọc thầy nhớ trong kinh A Hàm nó nói gì, cái thời kỳ mạt pháp, là trước khi nó mạt pháp nó có một cái thời gọi là tương tợ pháp. Cái tương tợ pháp gì, cái tương tợ pháp đó là cái pháp nó gần gần giống giống với cái pháp của Phật, nhưng mà nó không phải pháp của Phật, mà nó nói cuối cùng rồi nó cũng dùng cái chữ tu, nó cũng nói đó, nhưng mà có nghĩa là cái ý nghĩa của nó thì nó dẫn đến là để chúng ta thực hành một cái sai và hiểu cái sai, và cuối cùng để dẫn chúng ta đi sai. Thầy đi ra ra thầy nhận một cái trụ trì một cái chùa mới, có một cái người thì Phật tử rất là tội nghiệp. Ngày tối là họ cứ sợ rằng là họ cứ nghĩ rằng cái bát hương ở ngoài Bắc nó có một cái tục lệ, cái bát hương đó, là để như vậy là để từ từ đầu năm cho đến cuối năm mà không được động đậy. Cuối năm rồi bắt đầu mới mới được là coi như có thể là mời thầy hoặc là thay bát hương thì phải làm lễ cúng kiến thì mới. Nhưng mà cuối cùng rồi cái ai động bát hương đó, cho nên bà ta cứ ngồi cứ cứ nghĩ bát hương là nó tạo ra cái khổ đau thế này, nó sẽ như thế này thế kia, cho nên là coi như là khổ đau suốt ngày ngày cái tối đi hỏi thầy làm thế nào để diệt trừ cái đó. Một ngày tới tối quý vị cứ từ sáng đến tối mà không làm gì được, mà cứ ngồi lẩn quẩn cái chuyện là đụng có bát hương, rồi bát hương nó như thế này thế kia, thì vị làm sao mà tu được. Thì Bắc Hương là Bắc Hương làm sao để Bắc Hương là ông bà trong đó. Cho nên đây là gì? À, cái tục lệ nó khác với cái đạo lý. Không nào? Tại sao ta một ngày ta lại thích sạch sẽ, một ngày ta tắm từng ngày từng giờ, mỗi chiều mỗi tối là ta tắm rồi trước khi ta ngủ. Thế thì tại sao cái lưu hương của ông bà chúng ta cắm cây nhang thì chúng ta không lấy cây nhang xuống, chúng ta không sáng mai hoặc là chiều tối chúng ta lại dọn dẹp cho sạch sẽ cái bàn thờ, chúng ta để cái bàn thờ nó gì từ đầu năm đến cuối năm mà không dọn dẹp, thì vị nghĩ cái bàn thờ cái bát hương như thế nào? Cho nên là chưa, ở đây là một gì đó, là một cái tục lệ. Cái tục lệ thì có nghĩa là đây là gì, một cái suy nghĩ của mình rồi tự mình hình thành, mình cho rằng cái đó là như thế, và cái đó nó chỉ có như thế với những người có những cái suy nghĩ này. Còn cái đạo lý là không phải như mày. Cái đạo lý một cái nguyên tắc sống là gì, dù cho anh có nghĩ không nghĩ thì anh đi ngược cái đạo lý đó thì anh vẫn phải cái sự tác động của cái đạo lý đó. Ví dụ ăn cơm là phải gì, ăn cơm là phải bỏ thức ăn vào trong cơm, bỏ vào trong miệng để ăn. Còn nếu mà anh không làm nghĩ rằng á, là cái miệng không phải để ăn cơm mà cái lỗ mũi này để ăn cơm, thì anh đem cái cơm canh đó anh đút vào lỗ mũi ăn, thì chắc chắn rằng cái kết quả nó như thế nào, nó sẽ làm anh sắc sổ và anh làm khổ đau dần ra. Nhưng mà nó không phải là cái đó, là cái là anh đi ngược lại cái đạo lý, cho nên chắc chắn là nó có một cái tác hại không lành mạnh đến vợ này. Còn cái tục lệ là cái theo kiểu một cái quan điểm các cá nhân mình, thì chỉ có những người nào mà tin điều đó, nghĩ điều đó thì mới có tác hại đâu. Còn tôi không tin, người khác không làm thì chẳng có gì. Cho nên chúng ta nên hiểu những cái vấn đề là như thế. Tôi nói như thế không có nghĩa rằng tôi bài bác về những vấn đề tín ngưỡng. Cái tín ngưỡng thì tôi rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta đã mê muội trong tín ngưỡng này, cuối cùng rồi nó sẽ dẫn đến một cái kết quả không ai. Tôi ví dụ chẳng hạn như một cái người vừa rồi tôi ví dụ, cứ nghĩ rằng là tôi là cái người đã đụng bát hương ông bà xử phạt, cho nên tôi bây giờ cứ mỗi nửa đêm tôi đến chùa tôi phải đi lòng vòng như vậy để chuộc cái lỗi của ông bà cha mẹ, thì rõ ràng đó là một cái gì mình tự mình đầy đọa chính mình, chứ không phải là ai, không có ông bà nào làm như thế. Không nè, người ta chúng ta hiểu vấn đề tu là như thế. Vì tu là gì, là chúng ta sửa cái sai, mà chúng ta sai cái gì chúng ta phải biết, phải biết biết từ đâu biết. Cái quan điểm tu đạo Phật là gì, là buộc lòng là phải có một cái trí tuệ, một sự hiểu biết. Sau khi chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn rồi, chúng ta mới xử lý được mọi cái vấn đề trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không thể nào mà xử lý được. Do vậy chúng ta cần phải, nếu chúng ta tu bên các bên nguyên thủy thì chúng ta cứ đọc kinh cho rõ ràng. Chúng ta tu bên đại thừa thì chúng ta cứ đọc kinh Di Đà. Và chúng ta cần những cái người tri thức, cần những người hiểu kinh điển thì cái người đó sẽ dạy cho vị tu tập. Tôi thấy cũng chẳng có cái gì là chướng ngại cả. Thì đây là cái điểm tu. Bây giờ tôi nói đến cái vấn đề thứ hai, là cái vấn đề sự dị biệt giữa các pháp môn. Pháp môn tu. Thật sự rằng là thì trong cái phần đầu tôi đã giới thiệu, nhưng mà cái phần thứ hai này tôi muốn nói thêm một điểm. Thật sự thiền là gì? Cái thiền là chúng ta nói cái pháp môn thiền là nó khác, không có tụng kinh, không có niệm Phật, nhưng mà chỉ ngồi thiền thôi, ngồi xếp bằng chúng ngồi thiền. Chúng ta nói rằng là khác như vậy. Nhưng mà đó là cái khác cái hình thức. Nó chỉ có hình thức nó khác nhau. Ngồi thiền thì không đọc cái gì cả. Ngồi là cứ có thể là ngồi mình xếp bằng bồ đoàn, mình thở ra thế vô, không có đọc cách đơn mình. Còn mà chúng ta đọc kinh thì cái người thiền ta nói là ôi mê tín dị đoan, ngày hôm tối cứ ngồi sách vô chuỗi niệm Phật dị đoan. Không dị đoan, anh mới là cái người dị đoan. Nếu anh nói như thế là tôi nói là anh là cái người dị đoan, bởi vì anh không niệm Phật, anh không niệm Phật, nhưng mà anh là cái người đang cứ tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, tôi thở vô dài, tôi vô ngắn, tôi biết rửa ngắn, thì cái câu này nó cũng giống như niệm Phật. Tức là gì? Cái thời gian niệm Phật là gì? Niệm Phật là dán cái tâm của cái tâm. Bây giờ cái tâm mình quá tán loạn, cho nên bây giờ mình cầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Phật. Tôi buộc cái niệm tôi không cho chạy vào một cái đối tượng khác. Thì cũng giống như là cái chuyện ngồi mình hít thở, cũng giống như là mình niệm hơi thở, cũng giống như là mình quán quán thân bất tịnh, quán quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là hai cái này là một, cái đạo lý của nó là một, cái huấn luyện của nó là một, chứ không phải là hai. Chỉ là cái hình thức thì khác nhau nhưng mà nội dung thì khác nhau. Niệm hơi thở trên cuối cùng rồi anh quán vô thường, quán vô ngã, anh quán tất cả này, anh rõ, anh mới thấy rõ được cái bản chất cuộc đời là do duyên khởi. Để anh gì? Để anh không bám vào cố chấp, anh cứ muốn nó vô thường. Không nè, thì như vậy là cái đó là cái đạo lý. Mà anh buộc lòng á, anh không phải là suốt đời anh cứ ngồi cứ cứ hít ra hít vô. Không nè, anh không thể ngồi như vậy được. Anh lúc mình ăn cơm làm sao mà anh cứ hít ra vô được? Không thể. Chúng ta ăn cơm thì chúng ta phải quán rằng chúng ta đang ăn cơm. Chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải quán sát, và chúng ta phải tỉnh giác, chúng ta phải nhận thức một cách rõ ràng với cái hành động chúng ta đó. Chứ không phải là chỉ giới hạn là cái chuyện là ngồi cứ hít ra vô. Tôi xin nói một điều như vậy. Mà đây pháp môn niệm Phật đó, tu pháp môn tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Tu tịnh độ là tu thật sự là cái chủ yếu là cái điểm gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật như tôi đã nói là gì? Dán cái tâm giác, cột cái tâm giác vào cái đối tượng hàng ngày. Mà cái phương pháp thực tập là gì? Anh ngồi một chỗ, anh dùng cái vỏ anh gõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và cái miệng anh đọc, nhưng mà cái tâm của anh cột trên từng cái lời đó, không để cho cái tâm nó rong ruổi, nó chạy một hướng khác, thì đó mới gọi là niệm Phật. Đúng không? Thì cái kia đó. Chẳng qua cái khi mà cái pháp môn mà tu tập về thiền nó đến Trung Quốc thì nó có nhiều cái sự diễn biến. Thì cái sự diễn biến đó là tôi đã dịch một cái quyển gọi là lịch sử thiền trong Trung Hoa. Trong đó cái lần nói đầu tôi đã có đề cập phê phán một số vấn đề của cái thiền Trung Hoa. Và ở Việt Nam chúng ta nó cũng có một cái điều là gì? Chúng ta, tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ là bất cứ một cái người Việt Nam nào ở trong miền Bắc thì sao, tôi không biết, dân miền Nam này mà ai mà chết vì xuất gia nào chết là cứ đè cổ, là để là từ lâm tế chánh tôn, tứ thập là nhị thế tam thế gì đó, thì cho rằng đó là một nguyên tắc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chẳng hạn có những người họ không biết lâm tế là ai, họ cũng biết tu cái gì, nhưng mà biết lý do tại sao mà cứ đè cổ, là cứ để là xin làm đệ tử của lâm thế. Và cụ thể tôi đã ví dụ vân như hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Minh Châu là gì? Xuất gia Tường Vân chỉ có 4 năm ở tại chùa Tường Vân, nhưng mà gì, từ khi đi du học ở Sri Lanka rồi đến Ấn Độ và về Việt Nam hoằng pháp, cuối cùng rồi là ngài mặc y Nam Tông, dịch kinh Nam Tông, nói chuyện kinh điển Nam Tông, quan điểm Nam Tông, còn hỏi về Bắc Tông, ngài nói ngài không biết. Thế nhưng mà khi mà ngài viên tịch thì cũng đè cổ rồi xuống là tứ thập nhị thế, từ lâm tế chánh tông tứ thập nhị thế, có nghĩa là gì? Tôi xin phát nguyện xin làm đệ tử cháu chắt đời thứ 42 của lâm tế. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên làm vậy. Thứ nhất là tôi không đồng ý là gì, chúng ta không biết người đó là ai mà chúng ta tại sao mà chúng ta lại lại phải theo. Đây là một cái điểm mà chúng tôi đặt vấn đề. Thứ hai, Lâm Tế là một cái người Trung Quốc, mà Lâm Tế là một cái người mà bị giới tri thức ở Trung Hoa người ta không đồng tình và Tây Phương rất là nhiều. Và ông ta cái chủ trương gì, thậm chí trong đó là ca ngợi những cái điều chẳng hạn như là giết chó giết mèo, cũng cho rằng đó là một cái thái độ gọi là giải thoát. Và thậm chí và trò đến thầy cũng cho đó là gì, nó là cái trạng thái giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng là cái tôi không biết là ngài giải thoát cỡ nào, tôi không biết, nhưng mà cái đó được được mở rộng, được ca ngợi, thế thì có nghĩa rằng là cái thế hệ sau trò đến thầy cũng trở nên giải thoát, phải không? Cái điều đó là một cái điều đặc biệt. Cái điểm mà giải thoát giả sử Lâm Thế có, thì chúng ta chỉ giới hạn với những người giải thoát Lâm Thế thì có thể nói được. Còn như tôi và những cái người mà chẳng hạn như là những cái người mà chúng sinh chưa có hiểu gì về sự giải thoát, thì cứ từng bước giáo dục cho họ làm thế nào mà nói chuyện cho mà trò đánh thầy là trò đánh cái giải thoát. Cho nên bây giờ trò nó đi vô tu 3 bữa nó đi chửi, nó chửi thầy nó đi mất. Chúng ta có ca ngợi, đủ can đảm ca ngợi những người đó là tôn sư trọng đạo không? Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta có những cái điểm chúng ta cần phải phải nắm rõ, và nếu nó không hay thì chúng ta không nên áp dụng. Còn cái pháp môn nào cũng hay cả. Tịnh độ là sao mà nói chuyện, cái pháp môn mà tịnh độ thì đến Trung Quốc mới hình thành, đến Trung Quốc mới hình thành. Tuy nhiên á, là niệm Phật và kinh A Di Đà đã có từ Ấn Độ, chứ làm sao mà đi đến nói chuyện đến Trung Quốc. Anh về văn bản học, về về những cái công việc nghiên cứu nó kém quá, cho nên anh nó bừa thế. Ở trong tương lai thì tôi sẽ làm một cái viết một cái tác phẩm để nghiên cứu về cái pháp môn tịnh độ cho vị, để chúng ta cùng với nhau nghiên cứu. Cho nên quý vị thấy rằng là gì, quý vị tu luật cũng vậy. Bây giờ quý vị, đó là cái tôi ví dụ, đó là hai cái pháp môn tu thiền và tu tịnh độ. Từ pháp môn nào nó cũng cũng lấy cái sự nhất tâm và lấy cái sự gọi là chuyên tâm nhất ý dán vào một cái đối tượng để chúng ta thấy rõ, để chúng ta để mới thấy rõ được cái đó. Mà không những chỉ cái đó mà một cái học trò nó muốn để nó muốn viết một cái văn hay, thì cái khi nó viết một cái bài tả, một cái ngạn như là nó trả một cái dòng sông, thì lúc bây giờ gì cái tâm ý nó dán vào trong cái dòng sông, và nó cùng với cái dòng sông, cái dòng nước trên sông chảy, và nó chảy trên một cái bối cảnh thực tế như vậy, thì nó mới mô tả một cách rất là thực tế của cái dòng sông, và bài văn đó mới có cái cảm xúc cái dòng nước chảy trên sông được. Còn nó ngồi nó nghĩ là như nghe trèo núi mà trả nó trả lên sông, thì cái sông đó thành đá thành cây không đó nè. Một cái mé nó muốn làm toán cho ra thì nó gì, nó đem tất cả những con số ra, những cái vấn đề được đặt ra trong bài toán, nó mới thâm nhập, nó biến cái đầu nó trở thành một bài toán, thì lúc bây giờ nó mới giải được bài toán. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn thấy được cái thực tại của thế giới này là gì, cái bản chất của thế giới này là gì, bản chất con người là gì, thì chúng ta cần phải gì, cần phải phải tư duy về nó, phải trầm ngâm về nó. Cái trầm ngâm tư duy đó thì bằng cái phương pháp này, là chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta đọc kinh, bảo nè. Cho nên đây là những cái hình thức nó gì, nó có khác nhau, nhưng mà cái nội dung của nó không khác, tôi cho là như vậy. Cho nên quý vị, tôi xin quý vị rằng đừng có hoang mang, nhưng mà quý vị cần phải làm một điều. Nếu quý vị tu niệm Phật thì quý vị cần phải tìm hiểu cái pháp môn niệm Phật là gì, và cần đọc sách. Chúng ta đọc sách, đừng có đọc sách lung tung. Những cái người mà không có tu niệm Phật, bắt đầu nói cái chuyện tu pháp môn niệm Phật, không hiểu về kinh điển Đức Phật ấy, thì như vậy cứ nói cái chuyện niệm Phật, cứ nói chuyện ma chuyện quỷ không. Tôi nghe rất nhiều về cái người giới thiệu về pháp môn niệm Phật, À, tôi nằm tôi thấy Đức Phật như thế này, tôi thấy Đức Phật như kia, rồi kia này tôi thấy được cái nào, không thấy gì cả. À, chúng ta thấy rằng trong kinh nói gì, ai thấy Phật thì người ấy thấy pháp, mà ai thấy pháp thì người ấy thấy cái lý duyên khởi. Có nghĩa là gì? Mọi cái pháp trên thế gian này, mọi cái pháp trên thế gian này mà Đức Phật nói ấy, là đều tập trung nói về cái giáo lý duyên khởi. Và cái người nào đã thấy được cái giáo lý duyên khởi thì cái người đó hiểu được giáo lý Đức Phật, và cái người đó cũng trở nên một Đức Phật. Như vậy thì cái đạo lý nào, bất cứ chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta cũng không biết, mà chúng ta thấy được cái đạo lý này là ok. Trên tôi khuyên quý vị không nên có một sự hoang mang trong việc này, và tôi cũng đề nghị rằng chúng ta không nên, chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta gì, chúng ta cần tìm hiểu nó, chúng ta cần những người họ là cái người có tu có học thật sự để giới thiệu vào pháp môn này. Còn chúng ta mà nó có một cái điều là gì, chúng ta cứ nghĩ ông đó niệm Phật mấy chục năm mà mấy trăm năm, thật sự là niệm ngoài nhưng mà không đọc kinh điển, không hiểu được cái giáo lý đó, thì có nghĩa là tất cả những cái điều mà anh nói đó là một sự ảo tưởng của anh nói ra thôi. Không phải anh ngồi vô niệm Phật mà cả một đời như vậy thì anh hiểu được cái giáo lý đó, không phải như vậy đâu. Anh phải trải qua một sự huấn luyện đọc kinh đông, kinh này cái nghĩa là anh mới hiểu được cái đạo lý đó. Anh không trải qua một cái sự học tập, nó là văn tư và tu, anh bỏ qua hai cái giai đoạn là văn và tư. Bây giờ ngồi cứ niệm Phật làm niệm gì, anh không làm gì đó rồi anh ngồi nói chuyện thở ra tới vô, ngồi xếp bộ đoàn gì, anh ngồi xếp bộ đoàn cả đời cũng không sống. Mà nếu như anh đã là người đã hiểu được kinh Phật, dù anh không niệm Phật bữa nào, anh cũng không có cái gì, không có cái ngồi thiền bữa nào, nhưng mà gì, anh đi anh đứng anh nằm anh ngồi anh nói anh đang anh làm, tất cả đều phù hợp với cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Thì tôi bản thân của tôi có những cái kinh nghiệm như vậy. Cái kinh nghiệm này là tôi bắt nguồn từ một cái gì, một cái quả trải qua đọc kinh điển. Thật sự vậy rằng tôi nói như thế này, cái kinh điển Nikaya là trong thời gian tôi làm cái luận án và tiến sĩ, tôi đọc tối thiểu là 5 lần cái bộ 5 bộ Nikaya. Riêng cái ở tại Đài Loan là tôi đã đọc 5 lần. Và còn cái lúc mà tôi ở tại Việt Nam, Hòa Thượng Minh Châu mà dạy tôi cái môn kinh Nikaya này, bắt tôi học thuộc lòng. Cái thời đó là như thế. Và qua bên Đài Loan là gì, thì tôi học về chuyên về A Tỳ Đàm và các cái hóa này, mà cuối cùng rồi cứ ngồi nghiên cứu mãi, cho nên là chúng ta tôi thấy rằng là cái sự kinh điển, cái ý nghĩa không có sự mâu thuẫn. Từ một cái bộ phái này chuyển sang một cái nó có một cái sự đổi khác, là vì gì, là vì nó cái hoàn cảnh, cái nhu cầu khác nhau, cho nên bắt buộc lòng nó phải thay đổi. Mà chúng ta không thấy cái gì mà chướng ngại cả. Thấy tôi nhìn thấy một người tu tịnh độ cũng cũng tốt, mà tôi thấy rằng người tu thiền tôi thấy cũng tốt, nhưng mà phải một điều kiện là một sự hiểu biết đúng đắn, tu tập đúng đắn, thì tôi nghĩ là không có trở ngại. Nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta gì, chúng ta nhìn thấy và hiểu được cái thiền và hiểu được cái tịnh độ, hiểu được cái tụng kinh pháp hoa mà chúng ta lơm cơm, thì chắc chắn rằng gì, chắc chắn là cái anh tu cũng chẳng ra sao. Thì tôi chỉ ngại chừng đó chịu thôi. Vâng, hôm nay thì tôi muốn gửi cho vị một cái ý như vậy, để vị có thể nắm được cái ý nghĩa. Tôi xin nói rằng là đây là quan điểm thôi, và tôi cũng có thể tôi nói như đó, tôi không đồng nghĩa rằng tôi vô trách nhiệm với lời nói tôi, và tôi sẵn sàng ngồi đối chất và chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau, thảo luận với nhau để tìm hiểu, trao đổi với nhau những cái kiến thức về đó ở những cái lĩnh vực nào trong đạo Phật. Nhưng cái người đó buộc lòng phải nắm văn bản, phải hiểu rõ những cái vấn đề thì chúng ta có thể nói chuyện nhau. Còn anh nói mà nói rằng là hôm qua tôi ngủ, tôi nằm mơ, tôi thấy như thế này, tôi nói thầy tôi cái điều đó thì anh tự anh về nói với anh được, anh nói với tín đồ được, anh nói với ai được, nhưng mà nói với tôi là một cái người nghiên cứu, tôi không chấp nhận. Anh phải làm một công việc nghiêm túc, anh nói quan điểm này anh dựa vào kinh nào, dựa vào luận nào, dựa vào bộ luật nào để anh đưa quan điểm này. Và tôi còn đòi hỏi anh một điều là anh cần phải giải thích cái lý do tại sao cái bộ kinh, cái bản kinh này nó ra đời, nó nhằm giải quyết vấn đề gì. Không thấy anh ngồi nói chuyện linh tinh rồi anh nói rằng là như thế này thế kia được. Đó là nếu mà anh nói cho rằng là như là lục tổ Huệ Năng đâu có tu, không cần tu, thì như vậy là không biết chữ, thì bây giờ anh đem kinh đốt hết chứ còn đem chí. Tôi không chấp nhận cái quan điểm này. Chúng ta cứ nghiêm túc lên đây ngồi nói chuyện với nhau. Nếu anh không thì tôi sẵn sàng, tôi với tư cách của một trung tâm nghiên cứu, tôi có thể tổ chức một hội thảo, tôi mời tất cả những chuyên gia đây ngồi nói chuyện, không có vấn đề gì. Anh phải làm một cái nghiêm túc này. Thế không thể anh tự động rồi anh nói chuyện này kia. Vâng, hôm nay thì tôi đến là chia sẻ với vị trong cái buổi pháp thoại này, nó mang một ý nghĩa, và cái đây là cái quan điểm, cái sự nhận thức của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm vẫn là tôi nói. Và cái lý do mà tôi phải thật sự cái đề tài là tôi cũng đã chia sẻ cũng đã khá nhiều rồi. Những tư tưởng cũng lặp đi lặp lại như thế. Tuy nhiên là gì? Nó có quá nhiều Phật tử thì cứ chat lên trên mạng chat và cứ nhờ tôi nói là giải thích dùng pháp môn này, nhờ thấy qua tới môn kia, rồi nay con xin đổi cái pháp môn tu như vậy có được không? Thì tôi nghĩ rằng là tôi, nếu mà tôi cứ ngồi cứ lẩn quẩn ngồi đó thì tôi không làm việc được gì cả. Quý vị cứ, tôi xin nói về này, quý vị cứ có vấn đề hoài nghi cứ gọi lên, rồi tôi sẽ tập trung một số vấn đề, rồi chúng ta một thời gian tôi thấy cần thiết thì tôi sẽ nói, tôi sẽ giải thích cho quý vị với một cái tư duy của mình, với một cái sự hiểu biết của mình, tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cách nghiêm túc. Chứ còn tôi không thể nào vì một người hai người rồi ngồi cứ chat chít như thế thì tôi cũng không có thời giờ ra, tôi xin lỗi. Tôi về và còn quá nhiều việc. Hôm nay tôi bỏ trong thời gian mà khi ra làm trụ trì cái chùa Hưng Yên, và tôi thấy rằng là cái chuyện Phật tử thì bây giờ nó trở nên một cái mà tôi thấy tôi cũng cần suy nghĩ để tìm một cách nào để có thể chia sẻ những cái gì mà tôi học, tôi hiểu được, là tôi có thể chia sẻ. Chứ còn trước đây là tôi không làm được đó. Tôi là một người nói thẳng rằng là về cái chuyện này tôi rất cố chấp. Và bất cứ con đường nào thì tôi cũng đi vào con đường chủ yếu là tôi huấn luyện những người chuyên môn có thể đọc kinh, hiểu kinh và xử lý cái bản kinh đó. Tôi thì tôi chuyên về chữ Hán, thế nên là tôi có thể huấn luyện cho một con người có thể đọc hiểu chữ Hán, đọc một bản kinh, đọc một bản luận, có thể rằng là đọc những cái sách chữ Hán. Chúng ta cũng giống như là chúng ta đọc một cái bản kinh tiếng Việt. Và tôi rất là kêu gọi, nhất là quý thầy với cô, là còn trẻ, hay là bất cứ một người cư sĩ nào muốn đi sâu vào lĩnh vực này thì có thể đến trung tâm tôi, để chúng tôi có thể huấn luyện cho vị. Chuyện gì tôi không dám huấn luyện, nhưng mà cái riêng về cái lĩnh vực này tôi sẵn sàng huấn luyện. Và tôi đủ khả năng tôi huấn luyện. Không có gì cả. Ở miền Bắc Hưng Yên á, thật sự đây là một cái nơi tôi rất là vui để được có một cái khung trời rất là rộng, và cái tâm hồn Phật tử cũng rất là tốt. Và thật sự cái chuyện cuối cùng của nó là cái mục đích của cái chùa này, tôi cũng đã từng nói và chia sẻ là tôi muốn ở nơi đây nó biến thành một cái Phật học viện. Và tôi chuyên đào tạo về cái chuyện làm công việc để phiên dịch kinh điển. Và tôi không không để cho mấy thầy mấy cô đừng làm những khác, chỉ làm công việc này thôi. Tôi sẵn sàng đi kiếm cơm kiếm gạo, xin Phật tử để cho mấy thầy mấy cô có thể ngồi an tâm tu học và có thể dịch kinh điển. Chúng ta có thể có được một bộ đàn kinh, thì khi mà chúng ta có một bộ đàn kinh thì chúng ta mới có thể, cái trình độ Phật học chúng ta mới có thể tiến bộ được. Còn nếu không thì chúng ta, tôi nghĩ rằng rất khó. Vâng, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Bây giờ giờ này thì tôi xin chấm dứt ở đây. Thì A Di Đà Phật, xin cảm ơn cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.